Thưa anh chị em thân mến, con người sống trên đời luôn luôn phải có những ước mơ và những khát vọng. Sống trên đời mà không có ước mơ, không có khát vọng thì sẽ không có tương lai, bởi vì người ta sẽ không có ý chí, sức mạnh vượt lên những khó khăn, chông gai, vất vả của cuộc đời. Có những ước mơ và khát vọng xem ra rất là khó khăn, xa vời và dường như có vẻ là ảo tưởng, nhưng mà với ý chí của con người, với sự phát minh khám phá của khoa học, người ta vẫn có thể thực hiện được những ước mơ ấy. Khi con người ngắm nhìn cung trăng ở trên trời cao, người ta ước mơ có ngày lên thăm chị Hằng ở trên đó. Và cuối cùng, con người đã lên được đến cung trăng gần 60 năm nay. Khi con người thấy con cá bơi lội dưới biển, họ cũng ước mong có ngày con người cũng bơi lội được như thế. Và cuối cùng người ta đã phát minh khám phá và chế ra những chiếc tàu ngầm và những hệ thống bơi lội để giúp cho con người lặn sâu dưới đáy biển để khám phá thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ. Khi con người nhìn thấy con chim bay trên trời cao, cũng ước mong có ngày được bay bổng như con chim trên bầu trời. Và như hôm nay chúng ta thấy ước mơ ấy đã được thực hiện, vì trong nhiều người trong chúng ta thường xuyên đi máy bay, đi từ nơi này đến nơi khác là một phương tiện vận chuyển nhanh nhất và giúp cho con người đạt được nhiều điều tốt đẹp cũng như những hiệu quả trong công việc. Con người sống trên thế giới có nhu cầu phải liên lạc với nhau, và có ngày người ta mơ ước rằng từ ở châu Á nói chuyện trực tiếp với châu Âu, châu Mỹ. Với những cố gắng của kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông, như chúng ta biết ngày nay ở Việt Nam có thể nói chuyện trực tiếp được với ở Mỹ mà không gặp khó khăn, cũng không tốn kém gì. Vài ví dụ như thế để muốn nói lên trong cuộc đời của chúng ta, luôn luôn con người khát vọng tiến sâu tiến xa hơn, để rồi khám phá ra những điều kỳ diệu đem lại những tiện ích cho con người. Có những ước mơ khó khăn xem chừng như ảo tưởng mà người ta đã thực hiện được. Với những ước mơ trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng ước mơ được nên hoàn thiện. Bất kỳ nền văn hóa nào, bất kỳ thuộc về ý thức hệ chính trị nào, thì con người cũng luôn luôn ước mơ được hoàn thiện ở đời này, và họ ước mơ sau khi chết sẽ được ở cùng các vị thần linh. Mặc dù là hình ảnh, quan niệm về các vị thần linh ấy có khác nhau, và quan niệm về hạnh phúc vĩnh cửu có khác nhau, nhưng con người thời nào cũng ước mong được nên hoàn thiện khi sống ở đời này và được sống bất tử ở đời sau, sau cõi chết. Đối với người tín hữu Công giáo chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đã đến để khẳng định với chúng ta rằng linh hồn con người bất tử. Người ta có thể giết được thân xác con người mà không thể giết được linh hồn. Chúa Giêsu cũng khẳng định với chúng ta cuộc sống con người không dừng lại ở đời này, nhưng mà còn có tiếp tục ở đời sau. Chúa Giêsu cũng khẳng định với chúng ta Thiên Chúa là Cha yêu thương, là đấng thẩm phán công minh và nhân từ. Thiên Chúa cũng là Cha của hết thảy mọi người, và Thiên Chúa là đấng thưởng công cho những ai công chính. Chính vì thế mà trọn vẹn đời sống và giáo huấn của Chúa Giêsu trong 3 năm ở trần gian, trong 33 năm ở trần gian, 30 năm đời sống ẩn dật và 3 năm công khai rao giảng tin mừng, Đức Giêsu muốn khẳng định với toàn thể nhân loại những điều quan trọng ấy như là chân lý vĩnh cửu. Vì thế ước vọng của người Kitô hữu chúng ta được soi sáng bởi giáo huấn của tin mừng, được đặt để trên nền tảng đức tin. Chúng ta xác định ước vọng lớn lao nhất của cuộc đời, giấc mơ lớn lao nhất của cuộc đời người tín hữu đó là được nên thánh và được ở với Chúa. Được ở với Chúa là đích điểm của cuộc sống chúng ta, là chọn lựa quan trọng nhất trong cuộc đời. Đồng thời, chúng ta luôn luôn phải làm thế nào để chọn lựa ấy được thực hiện. Bất kỳ một chọn lựa nào, một định hướng nào thì cũng đưa ra cho chúng ta những cố gắng hy sinh để đạt tới chọn lựa và định hướng ấy. Khi chúng ta nói đến các thánh là chúng ta nói đến các vị thánh được đặt trên tòa cao và mỗi lần đi qua chúng ta cúi đầu chào kính. Khi nói đến các thánh là nói đến những người đã có những nhân đức phi thường. Trong lịch sử giáo hội có những vị thánh có những nhân đức phi thường. Ví dụ như có những vị của thời Trung Cổ đã ngồi trên cây cột cao suốt thời gian mấy chục năm để mà tu trì ở đó. Có những vị sống trong hang động, tĩnh mịch, cô đơn và tĩnh lặng hàng vài chục năm để cầu nguyện. Có những vị đã đi đến với những miền xa xôi, có những vị chăm sóc người cùi, người hủi, có những vị đã làm nên những điều lớn lao để lại cho hậu thế một tấm gương sáng. Tuy vậy, kính thưa cộng đoàn, nên thánh cũng là một điều đơn giản và dễ dàng. Khi chúng ta nhìn thấy các vị thánh đặt trên tòa cao thì chúng ta nghĩ có một sự cách biệt giữa cõi thiêng và cõi tục, giữa cõi các thánh, giữa hàng ngũ các thánh và đời sống nhân trần. Giáo huấn của Chúa Giêsu nói với chúng ta nên thánh cũng không phải là một điều gì khó khăn không thể được, mà nên thánh là điều trong tầm tay của hết thảy mọi người chúng ta. Chúa giảng dạy cho chúng ta 8 mối phúc thật trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Đó có thể nói là 8 con đường nên thánh. Đó có thể nói là hiến chương nước trời như người ta thường gọi. Hiến chương của một quốc gia, của một tổ chức là muốn nói lên những luật lệ, những quy định, những điều kiện cần thiết để có thể trở thành một thành viên và có thể tuân giữ tất cả những luật lệ, những quy định để nhờ đó đem lại ích lợi cho bản thân, cho quốc gia, cho dân tộc và cho tổ chức của mình. Vậy khi nói bài giảng trên núi mà cụ thể là phúc thật 8 mối là hiến chương nước trời, có nghĩa là đó là những điều kiện cần thiết, căn bản để cho chúng ta đạt được nước trời, hay là những điều kiện cần thiết căn bản để chúng ta nên thánh. Vậy theo Chúa Giêsu nên thánh là làm thế nào? Rất đơn giản. Chúa nói đó là những người sống tâm hồn nghèo khó, đó là những người sống hiền lành, đó là những người sống khiêm nhường, đó là những người biết than khóc tội lỗi mình, đó là những người biết xót thương người khác, đó là những người biết gây dựng sự hòa thuận để xóa đi mọi tranh chấp gây rẽ, chia rẽ. Đó là những người chấp nhận đau khổ vì lẽ công chính. Đó là 8 con đường đưa cho chúng ta tới sự trọn lành, mà mỗi người chúng ta có thể chọn một trong 8 con đường ấy. Có thể chúng ta chọn giáo huấn của Chúa Giêsu trong 8 con đường ấy để nhờ đó chúng ta nên thánh. Và nếu để ý thì 8 những điều vừa được nói, được Chúa Giêsu nói, không phải là những gì mà phi thường, không phải là những gì là bất không thể làm được, không phải những gì là quá đáng với thân phận con người. Ai trong chúng ta, dù là người cha, người mẹ, dù là người công nhân, dù là cán bộ văn phòng, dù là những người làm việc ở lĩnh vực thương mại, thương trường, dù là những người làm việc ở hành chính, chính trị, ai trong chúng ta cũng làm được một trong những điều mà Chúa Giêsu dạy. Như thế đó là con đường nên thánh, và con đường nên thánh đơn giản. Con đường nên thánh trong tầm tay của mỗi người chúng ta. Kể cả những khi chúng ta không làm được những điều gì lớn lao, thì nguyên việc tin vào Chúa, yêu mến người và cầu nguyện với Chúa cũng có thể giúp cho chúng ta nên thánh, như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là một nữ tu trong đan viện, một dòng kín đã chỉ đơn giản bằng con đường phó thác cậy trông, đơn giản bằng con đường của tình yêu mà bà đã nên thánh trong con đường ấy. Không những chỉ là nên thánh mà là còn là quan thầy của các sứ truyền giáo, là mẫu mực cho các tâm hồn noi theo. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh. Các thánh là ai? Trước hết chúng ta nghĩ đến Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh từ đạo, các thánh đông đảo từ suốt bề dày lịch sử của nhân loại và lịch sử của giáo hội. Trong số các thánh ấy cũng có ông bà cha mẹ và anh chị em, những người chúng ta quen biết, những người chúng ta đã cùng chung sống và có những kỷ niệm vui buồn. Bởi lẽ các thánh là những người sống đẹp lòng Chúa, được Chúa thường công nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Chính vì thế mà tôi xin trở lại bài thánh ca ở đầu lễ: hào quang thiên quốc tươi sáng vô cùng. Hào quang ấy là hào quang nào? Là khởi đi từ sự thánh thiện của Thiên Chúa, và sự thánh thiện ấy chiếu rãi vào mỗi người tín hữu, những người công chính, những người đã sống đẹp lòng Chúa, những người đã thực hiện 8 mối phúc thật mà Đức Giêsu đã rao giảng. Vì thế ngày lễ các thánh chúng ta chiêm ngưỡng cộng đoàn đông đảo các thánh trên trời, trong đó có ông bà cha mẹ, những người thân của chúng ta. Vì thế ngày này cũng là ngày hội ngộ, ngày này cũng là ngày chúng ta tưởng nhớ những người thân trong gia đình, ngày này cũng là ngày chúng ta được động viên khích lệ để nung nấu và làm khơi lên trong chúng ta khát vọng nên thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi thưa với các ông các bà ở đầu bài chia sẻ, con người sống ở đời này mà không có ước mơ, không có khát vọng thì sẽ không có tương lai. Vậy giữa bao nhiêu những ước mơ và những khát vọng, đối với chúng ta một khát vọng quan trọng đó là khát vọng nên thánh. Vì thế ngày lễ hôm nay sẽ thôi thúc khích lệ chúng ta trong sự khát vọng ấy, và mỗi người hãy tự hỏi trước mặt Chúa: tôi đã làm gì để nên thánh giữa đời? Tôi đã làm gì để nên giống Đức Giêsu con Thiên Chúa? Tôi đã làm gì để thực hiện những điều Chúa dạy, nhờ đó tôi nên hoàn thiện? Tôi đã làm gì để xứng với đức tin công giáo mà tôi đã lĩnh nhận? Tôi đã làm gì để xứng với danh hiệu Kitô hữu mà tôi đã đang mang? Tôi đã làm gì để nên thánh giữa đời, để sau này khi kết thúc cuộc đời trần thế, tôi đạt được cái ước vọng của tôi, đó là được ở với Chúa, được sống muôn đời, được gặp gỡ những người anh chị em đã đi trước tôi và giờ đây đang hiệp thông trong thánh lễ này, cũng như hiệp thông giữa những vui buồn của cuộc sống, nhất là những người anh chị em ấy đang chờ đợi tôi ở cõi trường sinh. Amen.